Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 19, hồi 10, 18 năm oán cũ. Lý Tầm Hoan thở dài.
Tôi dạy cô khá nhiều, mà cô học cũng khá mau đấy chứ.
Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ.
Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi đấy. Nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã, thì ngày mai mời đến xem nhé.
Phía ngoài cửa sổ có tiếng cười khẩy.
Các hạ thủ đoạn khá cao minh, mong rằng phi đao của các hạ cũng cao minh như thế.
Tiếng nói sau nghe vang vẳng xa ngoài mười trượng, Lâm Tiên Nhị biến sắc. Du Long Sinh. Lý Tầm Hoan điểm nhiên.
Cô sợ hắn ghen à?
Lâm Tiên Nhị bĩu môi, giọng nàng bực tức. Tư cách gì mà ghen? Không ngờ cái thứ tự xưng thế gia đệ tử mà lại làm một chuyện đê tiện như thế. Thứ đó thì đừng có mong gì tôi bằng lòng tiếp chuyện. Lý Tầm Hoan cười.
Cô không sợ hắn đòi lại thanh ngư trường kiếm à?
Lâm Tiên Nhì nói. Tôi ném trước mặt hắn, hắn còn không dám nhặt nữa là. Và nàng bật cười. Tôi đã nói cái thứ người như vậy, có mắng có chửi hắn cũng trơ mặt mo của hắn, y như giống chó bị chủ đánh vẫn ngoắc đuôi ấy. Lý Tầm Hoan nói.
Nhưng có một con chó theo sau ngoắt đuôi hính mũi thì cũng thích thú phết chứ nhỉ.
Lâm Tiên Nhi vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan. Các hạ định đi liền à? Không thể ngồi thêm được nữa hay sao? Lý Tầm Hoan nói.
Cô xúi tôi ngồi lại cho chó cắn à?
Lâm Tiên Nhi mới hừ có một tiếng thì nghe tiếng Du Long Sinh vang vẳng.
Tấn kịch bản này vẫn thì tấn kịch bản kia lại mở màn. Các hạ không đi xem à?
Lý Tầm Hoan bật cười ngó Lâm Tiên Nhi.
Cô xem, tôi nói có sai đâu, hắn đâu có thể để tôi ngồi nữa.
Lâm Tiên Nhi tức tối. Thật rõ chán. Nhưng rồi nàng lại cười, kéo tay Lý Tầm Hoan. Nhưng hãy còn ngày mai, tối mai các hạ đến sớm nhé. Lý Tầm Hoan ra khỏi vườn mai thì nghe xa xa có tiếng quát tháo ầm ĩ. Trong tiếng ồn ào đó, Lý Tầm Hoan nghe có giọng của Thiết Giáp Kim Cương. Họ Lý lập tức thi triển Yến Tử Tam Xảo Thủy, và chỉ trong ba cái dậm chân là đã đến nơi xảy ra tiếng động. Sau hòn Dạ Sơn có ba gian nhà trống. Trước sân đang diễn ra trận đấu giữa Thiết Giáp Kim Cương và Tần Hiếu Nghĩa. Thiết Giáp Kim Cương vừa vung quyền vừa hầm hầm hét lớn.
Họ Tần, người tự xưng là Hiệp Nghĩa, thế mà hành động không đáng như một đứa con nít. Con của ngươi không trị được thì thôi, chứ sao ngươi lại đến hại người ta?
Tần Hiếu Nghĩa nói.
Ngươi là cái giống gì mà can thiệp vào chuyện của ta? Ta giết ngươn ngươi.
Lâm Tiêu Vân dậm chân cố tìm lời khuyên, dù Long Sinh vẫn chấp tay sau lưng nhịp cẳng đứng coi. Lý Tầm Hoan vút tới, Lâm Tiêu Vân lập tức đón lại.
Hiền đệ à, can họ đi.
Du Long Sinh cười nhạt.
Tướng giỏi thì binh đâu có yếu. Không rẻ môn hạ của Lý Tầm Hoan, bản lãnh quả nhiên hùng hãn.
Lý Tầm Hoan điềm nhiên.
Phải, hắn rất hùng hãn. Nhưng nếu đừng ai ghẹo hắn thì nhất định hắn rất hiền.
Không đợi Du Long Sinh nói, Lý Tầm Hoan quay ra hỏi Long Tiêu Vân.
Tại sao có chuyện xảy ra như thế?
Long Tiêu Vân nói.
Chỉ vì trần trọng không chữa được nên Tần Tam Ca.
Lý Tầm Hoan cau mày.
Thương nặng không chữa được thì sao làm giữ với Mai Nhị tiên sinh như thế?
Lòng Tiêu Vân gượng.
Phụ tử tình thâm, vì đau lòng quá nên Tần Tam Ca lỡ tay với Mai Nhị tiên sinh. Nhưng không có gì lạ lắm đâu.
Lý Tầm Hoan cười nhẹ lảng thinh. Lòng Tiêu Vân nhằn nhó.
Hiền đệ à, khuyên hắn lấy một tiếng đi. Tôi biết chỉ có hiền đệ nói thì hắn mới nghe thôi.
Lý Tầm Hoan lạnh lùng.
Tại sao lại phải khuyên hắn? Hắn không ra tay thì tôi cũng không phải ra tay.
Lâm Tiêu Vân khựng lại, không biết phải nói ra sao. Quyền phong của Thiết Giáp Kim Cương cuốn gió ồ ồ. Chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng sát khí kinh hồn. Tần Hiếu Nghĩa bị bức rát quá, thở nghe hồng hộc. Du Long Sinh cười nhẹ.
Chiêu thức của quý thuộc hạ thật quá là ít thấy.
Lý Tầm Hoan nhào mắt.
Sao?
Du Long Sinh nói.
Mỗi chiêu của hắn đánh ra y như là sửa soạn đưa lưng ra hứng một cú đấm của người khác vậy. Thứ quyền pháp đó thật làm cho người khác khó hiểu đấy.
Lý Tầm Hoan nói rất thong thả.
Kỳ thực thì chuyện đó cũng quá dễ hiểu thôi.
Du Long Sinh nhíu mắt.
Sao?
Lý Tầm Hoan nói.
Bởi vì người khác đánh hắn một quyền, hắn coi chẳng vào đâu hết. Nhưng bị hắn đánh trúng một quyền thì người đó kẻ như hiu hỉ.
Du Long Sinh hơi ngán, nhưng hắn chưa nói thì vụt nghe tiếng quát.
Quân đầy tớ chó má, dám phạm thượng à, hãy để lão phu trị nó.
Cùng với tiếng quát, Triệu Chí Nghĩa hầm hầm lao tới. Lão đâm sầm xông vô đánh thiết giáp kim cương, chợt nghe tiếng Lý Tầm Hoan.
Bất cứ ai muốn dùng 2-1, ngọn dao của tại hạ buộc lòng phải giúp phía một người.
Triệu Chí Nghĩa chờ chân đứng lại, nắm tay đưa lên khỏi đầu nhận lại và buông thõng xuống luôn. Nhưng miệng lão tà vẫn quát.
À, người cho đầy tớ phạm tới người trên. Người không dạy hắn mà lại bênh hắn. Người tưởng giang hồ không lẽ có công minh sao?
Lý Tầm Hoan lạnh lùng.
Sao gọi là công bình được? 2-1 gọi là công bình à?
Triệu Chí Nghĩa trừng mắt.
Người phải biết đây không phải là giao đấu, mà là thế người để dạy bọn đầy tớ.
Lý Tầm Hoan nói.
Hắn từ trước đến nay không cần ai dạy cả. Nhưng nếu Triệu đại gia muốn đánh với hắn thì cứ đổi cho Tần Tam gia đi.
Triệu Chí Nghĩa giận dữ.
Hắn là cái giống gì mà xứng đáng giao đấu với ta?
Lý Tầm Hoan điểm nhiên.
Hắn quả không phải là cái giống gì cả. Hắn chỉ là người thôi.
Và họ Lý lại nhìn thẳng vào mặt Triệu Chí Nghĩa.
Thế còn Triệu đại gia là cái giống gì đấy hả?
Triệu Chí Nghĩa giận run nhưng không biết nói làm sao. Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng bốp thật lớn, hai quyền chạm trúng vào nhau. Tần Hiếu Nghĩa văng ra chúi nhủi trên mặt đất. Long Tiêu Vân và Triệu Chí Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy. Thiết giáp kim cương gằn gằn.
Còn ai muốn giáo huấn ta nữa thì cứ việc nhào vô.
Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khẩy.
Hôm nay thì không phải chủ dạy tớ mà là tớ dạy chủ đấy.
Tần Hiếu Nghĩa vừa thở vừa thì thầm với Triệu Chí Nghĩa và họ Triệu vụt la lên.
À, thì ra người bạn này luyện được môn công phu ý thấy, thế mà lão phu lại xem thường. Thảo nào Tần Tam gia không để ý nên bị ám toàn.
Thiết giáp kim cương run vai.
Ta thua thì lại nói tại ta học nghệ không tinh, còn các ngươi thua thì bảo tại ta ám toàn. Cái lý lẽ đó người ta đã quá nhảm rồi, còn dáng nói làm chi nữa.
Triệu Chí Nghĩa vùng trợn mắt.
Họ Thiết, lão phu niệm tình, nghĩ người cũng là hảo hán nên có ý dùng trò, đừng có tự kiêu.
Thiết giáp kim cương ngang nhiên.
Họ Thiết này đâu có cần Triệu đại gia dùng túng gì đâu, thế mà sống đến ngày nay và sống rất thong dong là đằng khác. Nếu Triệu đại gia có ngón gì thì cứ đưa ra xem chơi.
Triệu Chí Nghĩa chừng đôi mắt như muốn phụt lửa.
Được, được, tốt lắm, tốt lắm.
Vừa nói vừa dìu Tần Hiếu Nghĩa bỏ đi một nước. Long Tiêu Vân vội chạy theo nói.
Anh em có gì thì nói với nhau, chứ giận.
Tần Hiếu Nghĩa cười khẩy.
Cha con ta đã ngã ở đây, còn có gì nói nữa.
Long Tiêu Vân cúi mặt không nói. Cho đến lúc hắn ngừng lên thì Tần Hiếu Nghĩa và Triệu Chí Nghĩa đã bỏ đi xa. Lý Tầm Hoan thở dài.
Đại ca, tôi trở về liền gây ra đại họa cho đại ca rồi. Tôi nếu sớm biết thì...
Long Tiêu Vân vụt cười.
Hiền đệ, đừng có nói những điều đó. Chúng ta đâu có bao giờ sợ phiền phức đâu.
Lý Tầm Hoan cười gượng.
Nhưng để biết đại ca rất khó xử cơ mà.
Long Tiêu Vân cười lớn.
Hiền đệ à, đừng có nghi ngại gì cả. Bất luận Hiền Đệ làm chuyện gì đi nữa, Ngô Huynh đều nguyện đứng về phía Hiền Đệ.
Lý Tầm Hoan nghe một luồng nóng dâng lên ngang ngực và nước mắt tràn ra. Lòng Tiêu Vân nhìn thiết giáp kim cương như định nói gì, nhưng rồi lại nói lãng ra.
Trời cũng sắp sáng rồi, Mai Hòa Đạo đêm nay có lẽ không đến đâu, chúng ta nên đi nghỉ một chút đi.
Lý Tầm Hoan gật đầu. Lòng Tiêu Vân nói tiếp.
Huynh đã sai người quét dọn thỉnh Trúc Hiên, nhưng nếu Hiền Đệ thích chỗ cũ thì Ngô Huynh sẽ bảo Lâm Tiên Nhi đến ở với Thiêm.
Lý Tầm Hoan nói.
Thôi được rồi, thỉnh Trúc Hiên thì tốt rồi.
Lòng Tiêu Vân lại liếc thiết giáp kim cương nhưng vẫn không nói một lời, sắc mặt có vẻ buồn buồn. Gió mạnh đưa cảnh trúc nghe như sóng biển dạt dào liên miên không dứt. Đang đêm nghe tiếng trúc xào xạc, cho dù người đang vui cũng chợt cảm thấy thê lương. Một lần ra đi, 10 năm biển biệt, nay một chuyến trở về, tâm sự như đống tro tàn. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, những vết nhăn trên trán của Lý Tầm Hoan càng như đặc lại. Thiết giáp kim cương ngồi chơ ảm đạm, lòng nghe nặng trĩu như đá lăn. Một lúc thật lâu, hắn nghiến răng đứng dậy, như đã hạ quyết tâm. Hắn nói với Lý Tầm Hoan bằng một giọng buồn buồn.
Thiếu gia, tôi thấy rằng đã đến lúc buộc lòng phải đi rồi đấy.
Lý Tầm Hoan trố mắt.
Thiết ca đi. Sao lại đi chứ?
Thiết giáp kim cương thở dài.
Tôi đã mang nặng đại ân của lão gia và thiếu gia. Tôi thề suốt trọn đời báo đáp, nhưng bây giờ thì...
Thiết giáp kim cương nghẹn ngào. Đêm vắng, ngoài xa văng vẳng nghe tiếng vó ngựa phi mau. Thiết giáp kim cương cười thê thiết.
Bọn Triệu Chính Nghĩa đã nhìn ra lai lịch của tôi rồi. Tự nhiên chúng sẽ đi thông báo cho những kẻ thù của tôi biết. Lâu rồi tôi không hề xem chuyện sống chết vào đâu. Nhưng bây giờ thì...
Lý Tầm Hoan hỏi.
Thiết ca sợ liên lụy đến tôi phải không?
Thiết giáp kim cương thở dài.
Tôi biết thiếu gia không phải là người sợ liên lụy, nhưng vụ án 18 năm về trước, căn nguyên là do ở nơi tôi. Tôi làm sao để cho thiếu gia cùng đứng cạnh bên tôi để nghe người ta xỉ vả sao?
Lặng im một lúc, Lý Tầm Hoan cũng thở ra.
Đó là cái lỗi nhất thời vô ý của thiết ca. Suốt 18 năm nay, sự chịu khổ của thiết ca cũng là bù đắp quá đủ rồi. Họ cũng không thể bức người thái quá.
Thiết giáp kim cương cười buồn.
Thiếu gia nghĩ thế, nhưng người ta liệu có nghĩ như thế không? Nợ máu trong giang hồ, phải dùng máu mà rửa mới mong sạch được.
Không đợi Lý Tầm Hoan nói, thiết giáp kim cương nói tiếp luôn.
Huống chi tôi còn phải đến thăm Mai Nhị tiên sinh. Hắn bị thương rồi giận dữ bỏ đi, không biết có đi xa được không. Dù sao hắn cũng có vì chúng ta nên mới đến đây đấy.
Lý Tầm Hoan nói bằng một giọng thật buồn.
Rồi sau đó thiết ca lại định đi đâu?
Thiết giáp kim cương thở hắt ra.
Tôi cũng chưa biết đi đâu, nhưng...
Hắn chợt cười.
Nhưng tôi nhất định không đi xa. Mỗi lúc gặp đêm trong trăng, tôi nói không chừng tôi sẽ mang bầu rượu đến đây tìm thiếu gia để cùng túy lũy với nhau đấy.
Mắt vụt người lên, Lý Tầm Hoan đứng dậy.
Một lời nói làm cho chắc nghe.
Thiết giáp kim cương gật đầu.
Một lời làm chắc.
Bốn mắt bắt gặp nhau, bốn vành mi của người anh hùng chợt long lanh ngấn lệ. Anh hùng ly biệt, có đôi khi chóp lưỡi cũng tê đi. Họ mang mến nhiều lời nhưng không chịu nói ra bằng tiếng. Thật lâu, Lý Tầm Hoan khẽ nói.
Thiết ca đã quyết, tôi không cản trở. Nhưng xin thiết ca hãy để tôi được tiễn một đôi đường.
Đường sạch như sữa, tuyết rơi xuống đêm được quét ra hai bên. Dọc theo vệ đường, từng khối đá xanh xếp thẳng, ánh sáng ban mai dọi vào trông thấy cũng vui vui. Xa xa tiếng chợ nhóm ồn ào, mặt đất sau một đêm dài yên ngủ đã bắt đầu sống động. Trời chưa tỏ hẳn, con đường rộng hãy còn vắng tanh, văng vẳng tiếng gà eo óc hòa với tiếng ho rũ rượi của Lý Tầm Hoan như đánh thức những nhà nhỏ ở dựa ven đường. Thiết Giáp Kim Cương chợt đứng lại gượng cười.
Ngàn dặm đưa nhau, rồi cũng phải tới đoạn đường chia biệt. Thiếu gia thôi hãy trở về đi.
Bước thêm mấy bước nữa, Lý Tầm Hoan mới dừng lại, quay mặt nhìn hàng cây rũ tuyết đăm đăm và nói với Thiết Giáp Kim Cương bằng một giọng thật buồn.
Thôi, được rồi, tôi về đây. Thiết ca hãy bảo trọng.
Thiết Giáp Kim Cương cúi đầu không nói mà cũng không nhìn Lý Tầm Hoan. Qua một lúc đâu, hắn cúi đầu thấp hơn nữa và bước qua mặt người thiếu chủ. Đi được mấy bước, hắn vụt quay lại nói.
Thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác nữa, xin thiếu gia hãy tạm ở lại ít lâu. Dù sao, Long đại gia cũng quả là một người hảo hán và là một người bạn tốt.
Lý Tầm Hoan thở ra.
Được một người bạn như Long Tiêu Vân thì còn gì hơn nữa.
Thiết Giáp Kim Cương nói.
Nếu thiếu gia quyết ở lại thì không chừng tôi cũng sẽ sớm trở về tìm thiếu gia.
Lý Tầm Hoan cười.
Có lẽ tôi trở lại, thật ra bây giờ tôi cũng không có nơi nào để đi nữa rồi.
Tuy cười nhưng giọng cười của họ Lý nghe cực kỳ ảo não. Thiết Giáp Kim Cương cắn răng đi thẳng. Trời lần lần sáng tỏ, tuyết càng phút càng nhiều.